This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ, Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 vào mỗi buổi sáng. Và ngày hôm nay, một lần nữa, Mai Trâm xin hân hạnh được tiếp chuyện với anh Tiến Dũng. Và không biết hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Mai Trâm vẫn bình thường.
Và vậy thời buổi này mà ngay dịch lệ này mà hỏi nhau mà thấy mình khỏe là mừng rồi, đúng không?
Dạ, vâng.
Wow. Vâng, cảm ơn Mai Trâm. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, cũng con số màu đỏ. Nó rất là bất thường. Sáng ra thì Dow Jones thì màu đỏ, sau đó là chuyển vào màu xanh. Bây giờ là màu đỏ. Lý do tại sao mà thị trường nó có những con số như vậy? Vì cái những cái report ngày hôm nay có những cái tốt, có những cái xấu. Như Nasdaq thì nó liên quan đến technology nhiều hơn, và Dow Jones thì nó liên quan với những cái công ty nhiều hơn. Dow Jones thì giảm đến 60 điểm, 34.330 điểm là thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 65 điểm, 14.578 điểm, S&P 504 điểm, 4.363 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.53%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm khoảng 79 xu, 74 đồng 04 xu trong thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng thì lên 29 đồng 20 xu, 1.752 đồng 10 xu cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.40, 20 năm là 3%, 30 năm là 3.13%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.010 đồng, bán ra 23.015 đồng. Vàng thì mua vào 56.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin này là bản tin mà Dũng nghĩ rằng buổi sáng hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Đó là về cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc và chấm dứt vào ngày 25 tháng 9. Cái đơn kỳ này lại tăng thêm 11.000 người nữa. Cái điều này thật sự ra nó nằm trong cái thời điểm này là nó không có đúng. Nếu quý vị nào mà theo dõi về kinh tế của Hoa Kỳ thì thứ nhất là việc làm rất nhiều. Không thiếu việc làm, thậm chí người... những cái công ty, những hãng xưởng, những cái cơ sở thương mại mướn người như điên mà lại không có người. Thứ hai, cái benefit mà 300 đồng của liên bang cấp cho những người xin trợ cấp thất nghiệp đã chấm dứt vào tháng 9 rồi. Vậy thì tại sao vẫn tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp? Cái điều này thì chắc rằng để ông Jerome Powell, tức ông chủ tịch quỹ liên bang trả lời ha. Nó lên 11.362.000 người cho cái tuần lễ chấm dứt vào 25 tháng 9. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến Trung Quốc. Bản tin này quý vị nào mà đã từng sống ở Việt Nam mà vào thập niên 80-90 đó, mà chúng ta thường thường ăn cơm trong cái đèn dầu đó, mặc dù chúng ta ở thành phố, thì tình trạng này đang xảy ở Trung Quốc, đặc biệt về phía miền Bắc. Trung Quốc đã khuyến khích người dân nên ăn cơm breakfast hay là ăn dinner bằng cái điện thoại, cái flashlight, là cái đèn pin của cái điện thoại, hay là mua cái máy sạc bình, hay là mấy máy sạc là chạy điện đó, generator, hoặc là mua đèn pin. Vì những cái khu lớn công nghiệp ở phía Bắc đang thiếu điện rất là trầm trọng, người dân phải bị cắt điện liên tục, quý vị. Và cũng bản tin trong sông đó có liên quan đến Trung Quốc. Bản tin này là bản tin buồn, bởi vì nào là đã từng cầm cái cổ phiếu hay là cổ đông của cái anh chàng Evergrande. Đây là cái hiện tượng mà Tiến cho rằng nó sẽ không bao giờ chấm dứt khi nó không có một cái giải đáp rõ ràng. Vì ngày hôm qua, một lần nữa, cái công ty này đã report, họ đã trả lãi, tức là đã tiền lời cho những cái người gọi là onshore investor. Onshore investor là ai? Và offshore investor là ai? Thí dụ như, Tiến thí dụ về hiểu ha. Tiến Dũng người ở Mỹ. Tiến Dũng mượn tiền của Mai Trâm ở Mỹ, tức là nó gọi là onshore investor. Và Tiến Dũng cũng có mượn tiền một số đông ở Việt Nam, nó gọi là offshore investor. Thì Tiến Dũng trả tiền lời cho những người onshore investor, tức là cổ đông ở Mỹ. Còn ở Việt Nam xin lỗi từ từ tôi trả, nếu mà không trả cũng chẳng làm gì được nhau. Đó là cái cách hiện tại bây giờ Evergrande đang thực hiện. Và điều này đã làm cho shaking leg cho những người gọi là rung chân hết, những người nào mà offshore mà invest vào cái công ty này. Và không phải riêng mỗi một tháng đâu, hai tháng liên tục họ không trả tiền lời cho những cái người offshore investor. Nếu mà thật sự ra cái công ty này mà nó đi vào sự bế tắc, sử dụng tin chắc ảnh hưởng rất nhiều, offshore là chết chắc. Và không biết rằng có bao nhiêu công ty đã đổ tiền vào cái công ty này ở Mỹ, công ty ở Mỹ đổ tiền vào công ty này ở Trung Quốc kia quý vị. Người ta vẫn tiếp tục theo dõi rất là chặt chẽ với cái công ty China Evergrande này quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế có liên quan đến chiếc xe điện. Quý vị đã từng nghe nhưng mà chưa thấy cái xe điện, nó gọi là, có tên là Lucid. Lucid là một cái xe điện mà nó gọi nằm cái gọi là tầm sang quý vị. Tầm rất là sang, nó có thể chạy đến 520 mai. Cái xe của Tesla thì chạy khoảng 400 mai hơn chút. Và đây là một cái xe điện có một cái đối thủ rõ ràng để cạnh tranh lại cái Tesla. Khi mà cái xe này đã sản xuất những cái xe như là xe truck bự luôn á, rồi sau đó họ lại cut bớt, rồi họ chuyển ra cái xe sedan thôi. Và cái xe này thí dụ có thể giải thích dễ hiểu là cái xe này nó là cái dạng xe sang. So với Tesla thì đây là cái xe sang, mà xe điện mà có thể rằng đứng vững trên thị trường trong tương lai. Và họ đã đưa ra cái giá mà cái xe tệ của họ đó là khoảng 77.400 đồng. 77.400 đồng so với cái xe Model 3 của Tesla là nó giống như vậy, là 77.400 đồng một chiếc xe Lucid đời tệ. Nó gọi là Lucid Air Sedan. Còn cái xe mà Airstream Edition của nó đó là lên 169.000, và nó chạy được đến 520 mai cái battery của nó. Đây là cái điều rất là đáng mừng, vì chúng ta có thể đi Houston xong quay trở lại không sao hết, có thể là không cần phải sạc bình đúng không, cũng ok, thì tạm thời là như vậy đi. Nhưng mà cái quan trọng đó là ai có mua nó hay không. Yes, 13.000 người đã đặt hàng, và tháng tới đây chúng ta sẽ thấy người ta bắt đầu mua cái xe Lucid này. 13.000 người mua chiếc xe này quý vị. Và đây là một cái đối thủ rõ ràng, có sự cạnh tranh rõ ràng đối với xe Tesla. Và chúng tôi không biết rằng khi nó ra như vậy rồi thì cổ phiếu của Tesla ảnh hưởng hay không. Một trong hai cổ phiếu chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng, và tôi không biết là ai sẽ ảnh hưởng, tức là bị rớt giá. Data Beyond, đây là một cái thương hiệu mà tiếng cho rằng ba chìm bảy nổi, chính lên đến. Lý do vì họ sống lại rồi họ chết, họ sống lại rồi họ chết. Nhưng bây giờ thí dụ không biết là họ sống như thế nào, nó giống như tình trạng Covid vậy đó, họ bị nhiễm Covid vậy đó, mệt, khỏe mệt và nằm chỗ không biết làm sao. Chúng ta biết rằng trước đại dịch thì cái Beta Demion này họ đã remodel tất cả cái store của họ, rồi họ cộng thêm rất nhiều thứ họ bán, nào là khăn tắm, rồi đồ nấu ăn, rồi bán những cái đồ mà trang trí nội thất, everything trước đây thì không có, để họ hầu cho, để lôi cuốn lại khách hàng trở lại. Và thật sự họ đã thành công. Họ thành công một thời gian, nhưng mà đúng vào cái đại dịch xảy ra, họ bắt đầu đi vào sự bế tắc. Không phải là khách hàng không vào, vì những cái cửa tiệm khác khách hàng vẫn ra vô lai rai đúng không, bán online cũng ok đúng không. Nhưng mà Bed Bath & Beyond bị problem là tiệm có, người có, nhưng không có đồ để bán. Wow, chúng ta biết là shorter supply, không phải riêng về Bed Bath & Beyond, rất nhiều cửa tiệm hiện tại giờ đang nằm trong tình trạng người có làm, tiệm có mở, everything ok, khách có luôn, nhưng mà không có đồ để bán. Đây là cái điều mà tối kỵ trong những cái mà gọi là về thương mại. Cổ phiếu họ giảm 28% buổi sáng ngày hôm nay. Thí dụ như vị dễ hiểu hơn nữa nè. Có một cái nhà hàng đó bán bún, cháo, phở, bánh mì đủ thứ hết, cơm tấm đủ thứ hết. Khi mà một người khách đi vào kéo ghế ngồi xuống, cho gì cơm tấm không có, cho gì mình tô phở không có, vậy cái gì có, chúng tôi chỉ có trà đá thôi. Cái đó là cái problem hiện tại ngay bây giờ. Quý vị có thể vào những cái hãng xe, vài ba chiếc xe đậu, vào những cái nhà hàng, rồi khi đồ có này kia thiếu tùm lum tung hết. Nó rất là phức tạp ngay thời điểm này. Và Bed Bath & Beyond là một trong những công ty, những cái thương hiệu, những cái retail store hiện tại bây giờ đang gặp cái problem đó. Tí dụ không biết rằng sẽ có những cái cửa tiệm nào khác giống như hay không, như bạn như là JCPenney, cái hãng như là Macy, rất là nhiều. Trong khi mà họ có đồ được rồi đó, thì cái giá nó không phải là giá bình thường. cái giá đó really high, rất là cao, tức là inflation. Wow. Đây là cái bài, một cái chiêu rất là hay, mà đúng là cái một cái the best strategy, tức là một cái chiến lược rất hay của Trung Quốc, các quý vị. Mình đổi thừa hỏi tội nghiệp, nhưng mà thật sự ra những cái mặt hàng mà cái nhu cầu của Hoa Kỳ đa số là lệ thuộc vào Trung Quốc. Và chúng ta hiện tại giờ Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu mở mắt thấy rằng wow, this big problem. Mà thì cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về chiếc xe Volkswagen. Sáng hôm nay họ đưa ra một cái thông báo rằng recall khoảng 200.000 chiếc xe Volkswagen T6 đời sau á. Và những xe này đã được ra đời vào năm 2019 đến năm 2021. 2019 đến năm 2021. Và cái xe này nó đơn giản là trong cái nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C, tức là below freezing, thì cái cửa đó chúng ta chạy tự nhiên nó mở ra, giống như là một cái chuyện phim kinh dị gì đó. Khóa rồi nha, lên lock rồi nhưng mà chạy nó mở ra. Đơn giản là tất cả những cái xe hiện tại giờ họ dùng bằng cái metro hay là bằng cái điện tử đi ha, chip điện tử. Khi mà nó gọi nó không engage, lock nó không được thì nó vẫn, mình nghĩ là nó lock rồi đó, nhưng mà chạy hồi nó bung cái cửa ra. Rất là nguy hiểm, mặc dầu Volkswagen nó là chưa có một cái tai nạn rủi ro đáng tiếc nào xảy ra, nhưng mà nếu có xe này chúng ta đem đến để họ sửa lại vì rất là nguy hiểm, quý vị. Ví dụ nghĩ rằng quý vị nào có làm chủ cái xe nhớ nhắc lại nha, chiếc xe Volkswagen T6 để mà chúng ta đem đến hãng để mà họ sửa lại, còn không thì rất là nguy hiểm. Xin trở lại với Mai Tâm.
Dạ vâng, cảm ơn những cái bản tin của anh Tiến Dũng. Qua những cái bản tin của anh Tiến Dũng, Mai Trâm thấy là cái tình hình dịch mà chung bây giờ hiện nay, là cái bản tin anh Tiến Dũng đưa ra là có những cái tiệm retail mà có mở cửa, có người làm, có nhân viên nhưng không có đồ bán, là Mai Trâm thấy rất là nhiều. Mình đi shopping những cái tiệm quen thì vô là mình thấy cái tiệm đó vắng vắng, đồ thì treo thưa thớt, người làm vẫn y nguyên như vậy. Và đó là Mai Trâm thấy cái tình hình chung của cái nền kinh tế ngay từ bây giờ. Và một cái bản tin nữa là những người nào mà họ đã lỡ mua cái chiếc xe Tesla xe điện, bây giờ cái xe điện của hãng Lucy mà ra đó, thì cái bình điện chạy tới trên 500.000 mai, thì bây giờ không biết là những người đã mua Tesla có hối hận để đổi qua xe này không? 500 mai nha, 500 mai cho cái bình điện mới hết. Thì bây giờ biết là những người mà họ đã mua cái Tesla thì khi họ nghe cái bản tin này thì họ không biết họ có hối hận không, anh Tiến Dũng ha?
Đúng là Tiến Dũng nghĩ là họ chắc họ không hối hận đâu, tại vì cái tiền nào của nấy. Tại vì cái xe Tesla thì chỉ bằng phần nửa xe Lucid hiện tại bây giờ. Nên cũng tùy, chúng ta muốn xe chạy nhiều điện hơn thì chúng ta có thể upgrade từ xe Tesla, các quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm vị có một ngày thứ năm thì là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và cũng kính chúc anh cùng với gia đình thật là an lành hạnh phúc cho ngày thứ năm còn lại.